Xếp Acabon tập thứ 18. Colin đọc được vẻ bối rối trên mắt chàng. Hối hận phải không? Elliot Ness cúi đầu để giấu một câu trả lời. Colin nắm lấy tay chàng. Em xin lỗi.
Lỗi gì?
Lỗi đã làm cho anh thất tính với vợ. Em biết anh không phải là loại người dễ phản bội.
Để anh đưa em về.
Chú Bôi, làm ơn cho tôi giấy tính tiền đi.
Ness mồi điếu thuốc, bỏ tiền vào dĩa, đưa cho người Bôi.
Thường thường á, chúng nó tiếp tế bia vào những lúc nào em có biết không?
Thỉnh thoảng em có gặp, chúng làm việc không có thời khắc biểu nhất định, nhưng em có thể đoán được vào lúc chúng sắp tiếp tế.
À, bằng cách nào?
Anh biết không, bia nếu để lâu sẽ mất chất hơi đi. Khi nào em nghe khách hàng than phiền rằng bia thiếu chất hơi, uống như nước lã, thì em biết chúng sắp sửa thay bia mới.
À, thì ra thế. Chuyện đơn giản như vậy mà xưa nay chàng không nghĩ ra được. Người xưa nói đúng, hai cái đầu vẫn luôn luôn hơn một cái đầu.
Chuyện này đơn giản lắm, có khó gì. Anh cứ cho em số điện thoại, khi nào bia bắt đầu hết hơi, em sẽ thông báo cho anh biết. Tối đó anh cứ đến chờ thì thế nào cũng gặp.
Như vậy thì tốt quá.
Next, viết thật số mau số điện thoại của mình trên mặt sau của bao diêm đưa cho nàng. Cái thích thú khi thấy Colin lẩm nhẩm đọc hộ thuộc lòng số điện thoại rồi trả lại nó cho chàng.
Anh cất đi, em nhớ rồi.
Ý, em nhất á.
Ness dìu Colin ra cửa.
Cảm ơn em rất nhiều nha. Em ở xa không?
Gần nhà hàng, để đi làm cho tiện đó.
Trời bây giờ đã khuya lắm, phố xá vắng tanh. Ness dừng xe trước một khu chung cư sang trọng, hai người sống đôi đi vào.
Em nghĩ anh đưa em đi như thế này là thiên hạ có dị nghị không?
Anh đừng có quên em là một vũ nữ, nghề cầm ca luôn luôn được kẻ đưa người đón. Cái đáng buồn là về đêm chúng em là những người cô đơn nhất.
Ness không nói gì, bước chân hai người nghe xào xạc trên lối đi nhỏ. Colin dừng lại trước cửa nhà.
Anh vào nhà chơi chút.
Cảm ơn em, anh phải về liền.
Colin cười.
Anh sợ không chống lại được sự cám dỗ.
Ness gật đầu cười.
Đúng, đừng quên anh chỉ là người. Mà em đẹp quá, lại hấp dẫn nữa. Anh sợ đó.
Colin cười. Trước khi nàng quay đầu đi thì đã cảm thấy cặp môi của Ness đặt trên môi mình. Một cái hôn tình tứ nhưng không có lâu lắm. Ness hốt hoảng chấm dứt, như sợ sẽ không kiểm soát được mình.
Goodbye my dear.
Goodbye.
Ness vừa quay đi, nàng gọi giật lại.
Anh Ness.
Hả? Cái gì?
Anh nhá, có nhắc tên Gary Malone phải không?
Mắt Ness sáng lên.
Em có quen hắn?
Của chỗ quen biết cũ.
Elias, Ness nắm lấy vai nàng.
Em nói hộ anh một tiếng được không?
Dĩ nhiên anh Ness, anh đừng quên là em đang còn thiếu nợ anh.
Em thiếu nợ anh cái gì?
Anh đã cứu em khỏi bị cái thằng anh chị kia làm nhục.
Ness lắc đầu cười.
Anh không có dám nhận đâu. Nhưng để anh hỏi cái này, ngày mai em có đi làm trở lại, nó sẽ đối xử với em như thế nào?
Em đã nói với anh rồi, các vũ nữ đắt khách như em không có gì phải lo cả. Hơn nữa những thằng ăn ninh ăn hại như vậy theo lệ thường thì sẽ bị khai trừ, giao cho những công tác ít nguy hiểm hơn. Anh không biết luật giang hồ nhiều bằng em đâu.
Lại thêm một cái hôn nồng cháy trước khi chia tay. Lần này Ness cắm đầu đi thẳng ra xe, tự nhủ với lòng rằng từ nay chàng sẽ không bao giờ hôn Colin nữa. Trong bóng tối, tiếng máy xe của chàng thanh tra cảnh sát vang lên từ từ, rất ấm, rất nhẹ nhàng. Colin đứng giữa cửa nhìn theo cho đến khi không còn nghe được tiếng xe nữa. Nàng xoay người tra chìa khóa vào ổ và tự dưng ước ao rằng Elliot Ness là một người độc thân chưa có vợ.
Chương thứ 17. Nghe tin Oliver Randall trở về, sếp Al Capone hối hả, mặc áo bước ra văn phòng, vừa đi vừa la mắng bọn đàn em.
Ê, nó về tối hôm qua, mà sao sáng nay mới cho tao biết?
Tại sếp đang ngủ, tụi em không có dám.
Ê, làm ăn như tụi mày á, ngu thấy mẹ, phải biết chuyện nào quan trọng, chuyện nào không quan trọng á, mà kêu tao chớ. Đủ mẹ, như lửa cháy khắp nhà, lúc á, tao đang ngủ rồi phải á, chờ tao tỉnh dậy mới báo cáo hay sao? Y đúng á, là một lũ ngu.
Mấy thằng cận vệ đi theo cũng cứng họng, hết cãi. Làm đàn anh sướng được cái chỗ đó, có chuyện gì không vừa ý là có quyền chửi clip ba ga, bất kể phải trái. Chuyện thằng Oliver Randall về làm sao đứa nào biết được là quan trọng mà đi báo cáo. Sếp có bao giờ để hở chuyện gì cho chúng nó biết đâu. Vậy mà hãy có chuyện không vừa ý là cứ réo tên mấy thằng đàn em ra mà chửi bới. Hình như tụi này đã quen với lối làm việc của sếp, không có đứa nào tỏ vẻ bất mãn. Vừa bước vào văn phòng làm việc, sếp đã nhìn thấy thằng Oliver Randall đang kiên nhẫn ngồi đó nơi chiếc ghế bành. Nó mân mê cái mũ giả nơi tai, ra vẻ bình thản lắm. Nhìn thấy sếp Al Capone, Oliver Randall đứng dậy biểu diễn một nụ cười thật tươi như thường lệ.
Chào sếp! Ông bạn chờ lâu chưa?
không lâu, mới chừng một tiếng.
Ê, tụi nhỏ bậy quá, đã bảo tụi nó gặp khách quý là phải đánh thức tụi dậy liền, mà chẳng có thằng nào để ý đâu, thông cảm ngang.
Oliver Randall cười lớn.
Không có gì đâu sếp ơi, người sang người trong nhà hết mà.
Thằng cận vệ bưng đưa ra khay rượu, sếp cầm lấy một ly.
Ê, làm một ly cho nó tỉnh táo, tụi sáng nào cũng phải có một ly thì mới bắt đầu công việc được.
Vì chế rượu là sở trường của thằng Oliver Randall này, nó làm một ly đầy ấp. Thời buổi cấm đoán này đâu phải đi chỗ nào cũng được người ta mời uống rượu. Hết ly đầu, Oliver Randall tự tiện gót tiếp ly thứ hai. Chất rượu chảy qua trong mạch máu làm người nó lâng lâng. Sếp Al Capone ngồi thoải mái trên ghế bành, nghe thằng Oliver Randall lược trình công tác.
Có, trên đó người ta ai cũng biết Elliot Nassett, thằng liên bang nổi tiếng nhất New York.
Vẻ tươi cười thoải mái trên môi sếp tắt ngúm. Cái thằng liên bang chỉ có dân New York mới khoái xài. Nguyên văn của tiếng Mỹ là The Fed, xin đóng ngoặc, dùng để chỉ những thằng cốm của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Sếp nhổ người tới trước như để nghe cho được kỹ càng hơn.
Elliot Ness rất nổi tiếng ở New York, báo chí gọi là The Number One Cop in America. Dân giang hồ gọi nó bằng thành cái thằng là Untouchable, thằng không mua được.
Ê, Number One nhờ công tác gì?
Nhờ đã đưa khoảng gần 100 thằng anh chị vào khám trong vòng không tới một năm. Sếp biết New York dữ dội nhất là các khu bến tàu.
Làm sao không biết, sếp Al Capone sinh ra và lớn lên ở New York mà. Như tất cả mọi nơi trên thế giới này, khu bến tàu của bất kỳ quốc gia nào cũng là cái nôi để sinh trưởng ra các tay anh chị, các băng đảng tội ác. Ở New York đặc biệt hơn, có nói đến bến tàu là nói đến nghiệp đoàn, đến buôn lậu, đến những vụ thanh toán và thủ tiêu đẫm máu. Chính sếp đã xém chết mấy lần tại khu bến tàu New York, không chịu nổi mới phải dọt về Chicago, thì tại sao không nhớ cho được?
Thằng cổm này dẹp được dân anh chị khu bến tàu
Nó có khoảng 10 thằng liên bang nữa đã dẹp tan băng đảng đầu nậu của bến tàu New York.
Cách đây hơn 2 năm, khu bến tàu New York được coi là nơi bất khả xâm phạm. Sếp có nhớ bọn thằng Gabri không?
À, nhớ.
Ly rượu cô nhắc đã cạn, sếp hất đầu cho thằng cận vệ rót đầy ly. Dĩ vãng ngày xưa trở về trong trí sếp, thằng này đúng ra tên thật là Gaverio, người xứ Naples, sau đổi thành Gaveri. Để nghe cho có vẻ Mỹ một chút, nó nổi tiếng nhờ một chuyện như sau. Hồi đó, trong một vụ làm ăn, nó bị đàn anh chơi gác sau đó, cu cậu bèn giận quá mất khôn, đứng nơi bến tàu réo tên đàn anh ra chửi rủa tàn tệ. Buổi chiều, nó bị hai thằng nào không biết từ trong bóng tối nhào ra đè cứng thằng nhỏ, thẻo mẹ nó mất đi một cái tai. Trước khi đi, bọn này còn kề miệng vào cái lỗ tai lành lặn bên kia của Gaverio nói nhỏ. Tao cho mày 24 tiếng khỏi phải đi khỏi New York. Nếu còn gặp mặt, tao thẻo luôn cái lỗ tai bên kia. Thằng Gaverio giọt liền, không biết nó đi đâu nhưng biến mất tiêu khỏi khu bến tàu New York. Chừng 6 tháng sau, lúc mọi người tưởng chuyện cũ đã êm xuôi, có thể quên được, thì trên chiếc du thuyền lộng lẫy của đàn anh đang đóng neo ngoài khơi để du hí, nửa đêm, một cái kiện hàng có nắp ở dưới hầm nhà kho bỗng động đậy, nắp tự động mở.
Thằng Gaverio, chứ ai, nó trốn trong đó từ lúc nào không ai biết, nó lẳng lặng bò ra, tay vác theo một cây búa. Mấy ngày sau, cảnh sát tuần duyên chặn được chiếc du thuyền không người lái nổi lềnh bềnh trên mặt nước, làm một vòng lục soát. Họ tìm thấy 6 cái xác, có 2 người đàn bà, không xác nào còn đầy đủ tay chân. Gaverio nổi tiếng từ đó, sau đó nó trở thành vua bến tàu của New York.
Ê, cái thằng cốm này à, dẹp được băng Gaverio à?
À, mới đầu á, nó cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều thằng liên bang phụ tá của nó bị bỏ bao sò biển, thả nổi lệnh bệnh trên mặt sông á, nhưng cuối cùng á, nó dẹp tan được băng trên bến tàu.
Số màng à, của thằng Gaverio là sao?
Hậu sơ á, cảnh sát quận ghi bến tàu á, là nó bị chết vì tai nạn, nhưng á, Luciano á, nói là nó bị tụi liên bang bỏ vô bao bố, thảy xuống sông y hệt nó đã làm với bọn liên bang. Luciano còn kể rằng nó coi ngon lành như vậy, mà trước khi chết lại trở thành hàng hả, năn nỉ như tế sao để xin được tha tội.
Sếp Al Capone nhổ một bãi nước miếng xuống nền nhà. Sếp biết thằng Luciano không bao giờ nói dốc. Trong đời, sếp ghét nhất là những thằng hèn. Không ngờ cái thằng ghê gớm vậy mà chết lại hèn quá.
Thằng liên bang Ness có đích thân nhúng tay vào cái vụ này không?
À, Luciano nói mới đầu nó không có phép, nhưng bọn kia làm dữ quá, nó đành làm lơ để đàn em trả thù.
Sếp nhíu mày suy nghĩ để đo lường khả năng và tinh thần thượng tôn pháp luật của idiot Ness. Với dân giang hồ thì sức mạnh của chúng không phải chỉ là dao búa, là lực rừng thôi, mà còn là cái pháp luật nữa mới chuyện là ly kỳ. Tóm tắt, chúng có quyền bắn chết tươi mấy thằng cảnh sát bất kỳ lúc nào chúng muốn, nhưng bọn cốm, nếu bắt được chúng thì phải giao cho tòa án buộc tội. Cảnh sát mà phơ bậy bạ thì cũng đi ngồi tù như thường. Sức mạnh của cảnh sát thực ra chẳng có gì cả, ngoài trừ cái bộ đồng phục và cái quyền bắt giam người trong vòng 24 tiếng đồng hồ rồi thả ra. Đó là một trong những lý do tại sao Hoa Kỳ có nhiều găng tơ như vậy. Dĩ nhiên, cũng có những thằng cảnh sát biết chơi lược rừng như Gary Malone là một. Sếp Al Capone biết thằng Gary Malone chẳng bao giờ ngần ngại, cầm dùi cui bổ thẳng vào xuống đầu nạn nhân. Mày chết thì tao đem thả mẹ nó xuống sông, khỏi có cái màn báo cáo mất công. Thằng nào muốn tố cáo thì tên lên ti gặp tao. Vì vậy, dân giang hồ Chicago chỉ ngán có một mình Gary Malone. Và cũng vì vậy mà sếp để nó sống đến giờ này để mua chuộc nó. Nhưng còn thằng cốm liên bang này làm cho sếp suy nghĩ, phải biết rõ đối phương thì mới ra tay đích đáng được. Về tầm mức nguy hiểm của thằng cốm này, sếp không còn lạ gì nữa. Kể ra cái công trình của thằng Oliver Randall và sự lo xa của sếp rất đáng. Sếp nghĩ thằng cốm này chắc biết sếp là một tay chơi ngoại hạng nên đã chuẩn bị kỹ càng và có thể ngờ mọi chuyện. Nhưng nó không bao giờ ngờ được chuyện sếp gửi người lên New York để điều tra về dĩ vãng của nó. Sếp tự thưởng cho mình một ngụm cô nhắc. Dù sao, có chút rượu vào tinh thần cũng đỡ căng thẳng hơn. Mấy tuần nay, từ ngày đọc được tờ báo có in hình thằng cốm mất dạy, sếp làm như bị cái khuôn mặt của nó ám ảnh. Chính tay sếp đã từng giết hàng trăm người và giết xong là quên liền. Nhưng sao cái hình khổ hình chỉ có 4-6 đen trắng của thằng cốm trong tờ báo lại lãng vãng trong đầu của sếp mãi.
Còn gì ạ? Nói về cái thằng đó nữa không?
Có, nó bắn côn 45 trăm phát như một.
Cỡ thằng Frenity không?
Bằng hoặc hơn chứ không có thua.
À, gì nữa?
Nó bắn shotgun cũng ác liệt lắm, và quả đấm không thua vô địch quyền Anh. Sở dĩ cảnh sát còn hình của mấy thằng bị đấm trẹo quai hàm, bác sĩ phải giải phẫu cả đêm mới sửa được đó.
Sếp Al Capone cúi đầu, lại suy nghĩ. Sếp đưa hai ngón tay ra dấu muốn hút thuốc, ngậm điếu xì gà trên môi. Sếp dừng, đứng dậy, đi vòng quanh phòng để tìm thêm lý ý tưởng.
Ông có hỏi thằng Luciano câu nhắn gửi đặc biệt của tôi không?
Thưa có.
Nó trả lời ra sao?
Luciano nói nếu mua được nó thì mua, đó là thượng sách, nhưng thằng này xưa nay chưa ai mua được. Phe mình đã gọi nó là untouchable, nếu không mua được thì phải cho nó đi tàu suốt càng sớm càng tốt. Dạ, nó có thêm một lời khuyên cuối cùng.
À, gì?
Nó nói good luck.
Sếp Al Capone thảy điếu xì gà ra khỏi cửa sổ. Không biết người nào đi dưới đường sẽ vô tình được hứng điếu xì gà này, nhưng sếp cóc cần, sếp đàn cáo. Câu hỏi quan trọng nhất mà sếp nhờ Oliver Randall hỏi thằng Luciano, tên trùm mafia ở New York, là nếu mày đang ở Chicago mà được thằng cốm Ness xuống chiếu cố thì phải đối phó cách nào?
câu trả lời
"Ê, chúc may mắn"
của dân Sicily gồm nhiều nghĩa xấu hơn nghĩa tốt. Nó đại khái là "Ê, nguy hiểm lắm đó, chết đến nơi chứ không phải giỡn đâu, ráng mà liều lấy thần".
Sếp lại ngồi xuống ghế bành, cảm thấy răng rác nơi phần phía dưới của thân thể từ con chim trở ra. Chỉ những khi nào sếp bối rối hay mệt mỏi thì mới bị rác như vậy. Con đào đang ăn nằm với sếp cách đây mấy năm đang bị giang mai nặng. Bác sĩ Limbo năm ngoái đã nghiêm trang thông báo cho biết sếp cũng đang bị bệnh giang mai đến thời kỳ khó chữa. Nếu không lo trị sẽ hối hận về sau, nhưng sếp chưa dám. Sếp chỉ hỏi bác sĩ đưa cho một mớ thuốc uống đỡ, còn cái đề nghị đem đi nhà thương thử máu và chích thuốc thì sếp lắc đầu ngoài ngoại,
không bao giờ.
Trong đời sếp, sếp sợ nhất là mũi kim. Sự sợ hãi này không phải không có căn cứ. Nó đến từ một ngày khi sếp còn rất nhỏ, chỉ là một đứa bé tí. Cả gia đình di cư sống chen chúc trong một căn phòng nghèo hèn chật chội của khu lao động Ý di cư. Một tối nọ, ông chú của sếp bị bệnh gì không biết mà nửa đêm bỗng trỗi dậy, rên la chí chết. Ông già sếp hoảng quá, bèn chạy sang nhà bên cạnh gọi bà y tá vườn sang. Đúng ra bà này không phải là y tá, tiếng Mỹ chưa đọc được, mà y tá gì? Bà ta chỉ là người quen cầm ống tiêm, rút thuốc vào rồi dạch quần, dỗ dỗ vào mông người ta mấy cái trước khi ấn sâu mũi kim vô. Đêm đó, sau khi rờ đầu rờ trán ông chú khốn khổ của sếp, bà bỏ đi, lát sau trở lại với cái ống tiêm thật bự. Chuyện xảy ra đã mấy chục năm nay mà sếp còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Bà y tá vạch cặp mông khô đét của ông chú lên, rờ tới rờ lui mấy lần rồi tìm một chỗ có thịt. Bà khoan khoái, vỗ vỗ mấy cái rồi lội mũi kim vào, y hệt như bà đã từng làm với bao nhiêu người dân Ý lao động nghèo khổ tại khu này. Lúc bà rút mũi kim ra, ông chú la hét dữ dội, bỗng từ từ dịu đi, thở phì phà. Cả nhà mừng rỡ bua quanh bà y tá tán thưởng, nhận 5 sen từ tay gia chủ trước khi ra về, cho ra cái điều là thuốc. Nhà thuốc tận tâm với chức nghiệp, bà quay xuống hỏi han bệnh nhân. Lúc ấy, bà y tá vườn và mọi người mới khám phá ra là ông chú đã trợn mắt, chết ngắt không biết từ lúc nào. Từ đó, sếp thế nào cũng không bao giờ cho ai đụng cây kim vào người. Dù cho ông bác sĩ bỏ ra mấy năm trời đã năn nỉ thuyết phục, sếp cũng nhất định không để ai làm cái chuyện đó. Dĩ vãng kinh hoàng của ngày xưa làm mất tiêu sự phán xét của một con người, dù là con người đó là một thiên tài tổ chức, một tay anh chị lừng danh, không hề biết sợ trời đất. Cho nên, bệnh giang mai cứ âm ỉ trong máu sếp, không biết sẽ bốc lên lúc nào. Sếp trả cho cái giá này rất đắt và sẽ còn dai dai. Đắt nhất và đau lòng nhất là đứa con trai đầu lòng của sếp, thằng Michael Capone. Nó sinh ra đã bị tật nguyền, vừa điếc tai lại vừa bị khủng khủng. Sếp biết lỗi đó là cha mình, nhưng đành chịu và cũng không chịu chạy chữa. Sếp chỉ thề với trời đất là từ nay về sau sẽ không bao giờ thèm đẻ đứa con thứ hai nữa. Hôm nay, sự ngứa ngáy lại đến với sếp, ngay giữa lúc có nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Cái gai trước mắt cần phải bấn đi là Elliot Ness. Giống như Ness có tài ngửi thấy nhân tài, sếp El Capone cũng có tài ngửi thấy mùi cốm độc. Nếu không ai mua được thằng này ở New York, Chicago làm sao mua nổi? Tốt nhất là phải lợi dụng lúc nó vừa chân ướt chân ráo xuống đây, cho thằng Frenity đi làm thịt nó trước là yên chuyện. Trễ một giây phút nào là nguy hiểm giây phút đó. Quyết định xong, sếp El Capone thấy tâm thần nhẹ nhõm. Môi là trong gan ruột từ mấy ngày nay bây giờ mới biến mất thật sự. Sếp xoay người bảo một đứa,
gọi thằng Frenity lên đây gấp cho tao, dặn nó đem hết toán cảm tử của nó lên đây luôn.
Thằng em vừa dọt ra khỏi cửa, sếp lại gọi giật lại,
bảo nó cho tao có chuyện rất quan trọng, mọi việc khác dù quan trọng đến đâu cũng phải bỏ lại.
Sếp làm ăn thành công được xưa nay là nhờ bởi tính quyết đoán nhanh nhẹn như vậy. Rất đắn đo khi suy nghĩ, nhưng khi cân nhắc lợi hại xong là quyết định liền, khỏi có cà kê dê ngỗng cho phí thời giờ. Suy tính thấy cần phải giết là giết, dù người đó là cảnh sát hay nhân vật quan trọng của nhà nước như thằng biển lý Swimming hay bất kỳ ai. Cả nào đứng trên con đường tiến thân của sếp mà cản thì đi bị triệt hạ. Sếp không muốn đóng hồ sơ của Elliot Ness lại, còn nhiều cái khác phải làm. Trong lúc chờ đợi, sếp dở học bàn rút ra mấy ngàn đô la thưởng cho Oliver Randall. Gã cầm lấy tiền cảm ơn lia lịa. Sếp hứng tình rót thêm rượu, hai người uống cạn. Nhưng rồi tự nhiên, sếp thấy mắt mình hoa lên, tay chân bủn rủn như đang bị hàng trăm ngàn con kiến bò tới cắn xé. Sếp biết cơn bệnh giang mai lại đang kéo đến hành hạ. Có gì đâu, chỉ cần tọng vào mồm một mớ thuốc là ngày mai đâu sẽ vào đó ngay. Sếp trải qua những cơn đau như vậy đã quá thường, cái lạ là càng ngày nó càng đến thường hơn. Chỉ trong vài phút đồng hồ, sếp cảm thấy lưỡi mình xíu lại, nói không ra lời. Đầu óc sếp cũng tê dại, không còn suy nghĩ được nữa, không còn nhớ cái gì nữa, ít nhất là trong lúc này. Sếp làm dấu cho tụi cận vệ đi lấy thuốc và ngoắc tay kêu Oliver Randall ra về. Randall vừa nói xong lời giả từ thì sếp cũng đã ngã người trên chiếc ghế, nằm mê man như một người ngủ say. Bọn cận vệ bèn đỡ sếp lên giường. Randall vừa bước ra khỏi phòng thì Frenity có mặt liền, nhưng sếp đã nằm mê man trên giường, đâu còn biết gì nữa. Bọn lâu la chung quanh cũng chẳng biết sếp gọi ông phụ tá lên để làm gì. Xưa nay đâu có đứa nào đọc được những gì trong đầu của sếp. Nhìn sếp Al Capone nằm mê man trên giường, Frenity biết sếp đang bị cơn bệnh giang mai hành hạ. Nó đâu có lạ gì cái cảnh này. Những cơn bệnh nổi lên như vậy thường thường kéo dài cả một ngày, và hôm sau khi bình phục, sếp sẽ không bao giờ nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Cái nó thắc mắc là khi sếp đã nhắn nó đem tụi cảm tử theo thì thế nào cũng có đụng lớn, thế nào cũng có thằng bị bắn chết tươi, mà sếp định giết thằng nào mới được chứ. Nó biết nếu nó hỏi, bọn cận vệ của sếp cũng vô ích, vì sếp có bao giờ nói cho bọn này biết những tính toán trong đầu của sếp. Frenity lắc đầu, thằng nào mà sếp định sai nó đi làm thịt ngày hôm nay quả là chưa tới số. Lành quanh một lúc, Frenity đành phải về không. Sáng ngày hôm sau, Frenity lên để gặp sếp liền hỏi xem tính nhờ nó làm việc gì ngày hôm qua. Nhưng sếp đã quên bẵng mọi chuyện của Elliot Ness đi. Như người ta bỏ tập hồ sơ vào một cái ngăn tủ nào đó rồi quên tuốt, sếp không bao giờ còn nhớ đến buổi nói chuyện với Oliver Randall và những quyết định chết người đã có trong đầu ngày hôm đó. Bệnh giang mai quả là một căn bệnh nguy hiểm, cần được chữa trị đúng mức. Chương thứ 18. Khi nói đến Elliot Ness rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, Colin chỉ đoán trúng một phần, đã không có chuyện gì xảy ra cho nàng thật, nhưng thằng Lumborinio quản lý nhà hàng The Red Horse mới là kẹt. Kẹt không phải là vì nó để chuyện lộn xộn xảy ra tại quán, vì sống bằng cái nghề mở nhà hàng này. Những chuyện đám đá như vậy thường xảy ra như cơm bữa, cũng chẳng phải vì nó đã không biết huấn luyện đàn em để cho một thằng khách hàng vô danh quất sụm một lần hai thằng an ninh khơi khơi như vậy giữa ban ngày, làm mất uy tín của đạo quân sếp Al Capone, một đạo quân khét tiếng cả nước Mỹ thời đó. Thằng Lombonio kẹt là bởi chiều hôm đó nó lén bỏ tiệm đi chơi với một con bé. Lâu lâu lén bỏ tiệm đi chơi một lần, Steve Lombonio không quên trách nhiệm. Nó cho thằng đệ tử số điện thoại để nếu sếp Al Capone có đến hay phụ tá Frenity có mặt, thằng này sẽ thông báo cho nó. Chỗ nó du hí cũng đâu có xa gì cái nhà hàng The Red Hawks, nhưng cách hai góc phố thôi. Phóng xe ra, rồ máy một cái là tới liền. Nhưng số nó xui quẩy, sau cuộc ấu đả, Elliot Ness rút cây côn 45 bắn đứt 4 sợi dây điện, cái điện thoại duy nhất trong nhà hàng cũng bị câm luôn. Thằng đệ tử ruột móc súng ra cầm tay, vừa la hét vừa xông xáo giữa đám rừng người gần cả mấy phút đồng hồ mới tới được cái máy điện thoại đặt sau quầy. Bốc ống nói lên, kêu khản cả cổ mà không nghe được cái giọng của con nhỏ tổng đài. Thằng đệ tử biết là ông chủ mình đã tới số. Đại loạn như thế này thì có thể nào lát nữa phụ tá Frenity hay sếp Al Capone cũng đến. Biết cách nào để thông báo cho đàn anh đây? Xưa nay có ai nhận trọng trách của sếp Al Capone giao phó mà dám trốn đi khơi khơi như vậy? Kỷ lực của sếp Al Capone ai mà không có biết. Cách đó hai dãy phố, Lombonio đang du dương với con đào bé bỏng, bỗng nghe nhiều tiếng còi hủ của xe cảnh sát chạy ngang qua trước nhà. Có tật thường giật mình, Lombonio nhảy xuống khỏi giường, vén màn nhìn ra cửa sổ, tay kia quờ quạng tìm mớ quần áo. Đích thị là nhà hàng đang có biến rồi. Ba bốn chiếc xe cảnh sát chớp chớp đèn chạy ao ao về phía The Red Hawks. Nó nghĩ nhanh đến thằng đàn em trung tính. Nếu có chuyện gì quan trọng vậy sao nó không gọi mình? Chỉ thị của nó đã ban ra rõ ràng. Ê, mọi chuyện bất thường xảy ra, dù nhỏ mọn đến đâu cũng phải thông báo cho tao biết liền. Hay là chẳng có chuyện gì hết, cảnh sát đi tuần khơi khơi thôi. Nhưng xưa nay có bao giờ cảnh sát đi tuần khơi khơi mà lại ba bốn chiếc một lần, lại hủ còi tùm lum? Lombonio mò mẫm trong bóng tối tìm cái điện thoại đặt ở đầu giường. Gọi xin tổng đài xin số The Red Hawks bị trả lời là không ai trả lời. Lumbonio lại ngồi im trong bóng tối suy nghĩ một lúc nữa. Cuối cùng nó quyết định mặc đồ trở lại The Red Hawks để xem động tĩnh. Có thể đã chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng thà rằng về còn hơn là nằm đây mà lo lắng. Nó biết kỹ lược sắc của ship Acabon. Nghĩ là làm liền, Lumbonio bớt hải hùng, đứng dậy xỏ lại quần áo, cài nút xong nó mới khám phá ra mình quên mặc cái quần lót. Mẹ, quên gì bất tử như vậy. Lumbonio chữ thề vừa lột quần ra trở lại, nhưng kiếm mãi vẫn không tìm thấy cái quần lót. Nó phải bật đèn lên, dựng đầu con nhỏ dậy, rồi hai đứa lăn lộn trong cái đám mền gối hỗn độn để kiếm. Đến chừng tìm thấy nó, ăn mặc xong thì cũng mất hết gần 15 phút. Giọt xe trở về đến The Red Hawks là nó đã nhìn thấy phụ tá Franity đứng lù lù một đống trước cửa tiệm. Phải chi, Lumbonio lặng luôn tối hôm đó rồi ngày mai kiếm một cớ gì đó để thanh minh thì chưa chắc ai đã biết tội của nó. Vì nó là quản lý nhà hàng, lâu lâu kẹt cái hẹn bất tử với ai đó. Sợ quá, hoa ngu, nó chạy ào tới năn nỉ tỉ tê với Franity. Thực ra, từ lúc đến đây, Franity không hề để ý thằng Lumbonio giờ này đang ở đâu hay làm gì. Nó nhận được một cú điện thoại mật của cảnh sát, báo có thằng khách làm loạn ở đỡ nhà hàng, liền xách mấy thằng cận vệ chạy xuống để tính tăng cường nếu có biến. Nào ngờ đến nơi chẳng thấy gì, chỉ gặp cảnh sát trong gác ngoài 2-3 lớp. Vào trong nhà hàng, hai thằng an ninh mặt mày bầm tím đang nằm một đống và bàn ghế ly chén đổ loạn khắp nơi. Franity không tìm thấy xác chết nào cả, vậy thì đâu có gì phải lo. Đêm nay coi như là lỗ chắc, nhưng đã có sao, làm ăn buôn bán mà, đếm bạc 100 đêm thì lâu lâu cũng phải nghỉ một đêm, có gì là bất thường. Mớ bàn ghế hỗn độn này sắp xếp lại mấy hồi, còn cảnh sát thì coi như người trong nhà, muốn gì chả được. Franity tính đến gọi điện thoại thông báo cho sếp Acabon rồi giọt về ngủ, nhưng cái điện thoại mắc dịch nhất định không chịu lên tiếng. Nó đành bước ra khỏi tiệm, đứng tầng ngần đấu láo với bọn thầy chú. Đã tính bỏ đi thì thằng Lumbonio dẫn sát tới, mặt cắt không còn một hột máu. Lúc ấy Franity mới nhớ ra sự vắng mặt của thằng quản lý nhà hàng vào lúc cần kiếp như thế này. Franity lạnh lùng hỏi nó: "Mày đi đâu?"
Tôi vừa qua nhà con Đào chút xíu rồi tính trở lại liền, ai có ngờ chuyện lại đến như vậy.
Té ra là thằng này bỏ công việc làm ăn để đi ngủ với mèo. Franity đã mường tượng ra cái cảnh sếp Acabon sẽ nổi giận như thế nào khi nhận ra tin này. Kể từ ngày có thằng Elliot Ness xuất hiện, sếp như có mối lo canh cánh bên lòng, không lúc nào đứng ngồi cho yên, lại thêm cái bệnh giang mai lâu ngày cứ âm ỉ trong máu, không biết lên cơn lúc nào, nên con người của sếp đâm ra dễ cáu kỉnh, vui buồn bất chợt.
"Mày biết đám nào gửi người tới phá hồng?"
Lumbonio chưng hửng, nó mới về đâu có biết chuyện gì. Franity tiếp:
"Không hiểu cái thằng nào mà ngon quá chừng, nó tẩn hai thằng an ninh của mày thành một đống thịt vụn."
Lumbonio không có ý kiến. Franity tiếp:
"Tao nghĩ phải có thằng khốn nào đó đứng sau lưng cái vụ này. Đụ mẹ, khách làng chơi thông thường đâu có dám khơi đem súng vụ đây."
Friend mồi một điếu thuốc, nhìn ra xa xa.
"Tao có hỏi tụi nó, ra tay hai lần. Nó quất hai thằng của bọn mình nằm một đống. Nó bắn bốn phát, cắt bốn sợi dây điện trên trần nhà. Thằng này không phải là một tay tầm thường. Cái quan trọng là ai gửi bọn nó tới đây để phá mình. Tao nghĩ có thể bọn O'Bannon."
Vừa nghe tới O'Bannon, Lumbonio nhảy dãy lên.
"Không, tôi bảo đảm không phải là người của tụi O'Bannon đâu."
Franity quắc mắt nhìn thằng Lumbonio. "Ủa, cái thằng Carbon Jim quản lý nhà hàng này, sao nó biết chuyện của bọn kia mà dám quả quyết như vậy kìa?" Cả giác quan bén nhạy trong đầu ông phụ tá kinh nghiệm dừng lại nơi đây. Tại sao nó dám quả quyết như vậy? Nó có ăn chịu với tụi O'Bannon hay sao? Hay là một lý do nào khác? Hay nó ăn tiền của bọn này?
Vậy là có chuyện rồi.
Chàng như thấy lỡ lời, Lumbonio liếm láp.
Không, tôi nói bảo đảm nghĩa là bảo đảm kiểu phỏng đoán mà, chứ chuyện gì xảy ra bên đó ai biết được.
Đã có chủ đích trong đầu, Franity cấm hỏng, nó nhất định phải làm cho ra lẽ cái vụ này. Trí óc nó xoay chuyển quanh cái trục Lumbonio và O'Bannon. Thấy ông phụ tá mặt lạnh một đống, thằng Lumbonio năn nỉ tiếp.
"Ông phụ tá thương em dùm, có gì tôi sẽ không quên ơn."
Franity
chỉ trả lời lấy lệ, trong đầu vẫn không bỏ quên câu nói hớ hên hồi nãy của nó.
Mày làm việc với sếp bao nhiêu lâu? Không biết tính tình của sếp à? Hẹn hò với Đạo thì trong nhà hàng thiếu gì phòng ốc, đem mẹ nó về đây mà ăn nằm có sao đâu, tại sao lại bỏ đi khơi khơi như vậy?
Mặt thằng Lombonio méo lại.
Đem về đây thì sợ mất mặt với đàn em khó chỉ huy, mà tôi mướn cái apartment cách đây đâu có xa, chỉ lái xe có 5 phút là tới, ông phụ tá thông cảm giùm.
Fanny thọc tay vào túi áo măng tô, ra dấu cho mấy thằng cận vệ đứng gần đó chuẩn bị ra đi.
Mày biết đó, vụ này thế nào cũng tới tại sếp. Sếp xử ra sao thì còn phải chờ. Tính tình sếp lúc này kỳ lạ lắm. Ngay cả tao bây giờ mà lạng quạng thì cũng dám bị đi luôn nữa. Nói gì đến chuyện gỡ gạt cho ai. Mày đừng có lo, dầu gì thì tụi mình cũng là bạn với nhau. Tao sẽ không quên đâu.
Nói tới đó xong là Frenity giọt lẹ không muốn đứng lại, nghe thằng Lombonio lải nhải thêm.
Lombonio hãi quá, nó biết tính tình của sếp Acabon hơn hay hết. Sếp thường dạy cho chúng nó rằng,
ê, tụi mày chỉ huy nhân viên, nếu muốn tụi nó lập được công lớn thì phải ráng lên mà khen thưởng những cái công nhỏ trước. Tâm lý của con người là vậy, luôn luôn thích được khen thưởng. Còn nếu chúng nó phạm tội, dù nhỏ cũng phải trừng trị. Tụi mày biết sao không? Nếu không trừng trị những cái tội nhỏ thì tụi nó sẽ lận mặt. Đó là nó theo đó rồi nó phạm những tội lớn hơn.
Đấy, triết lý của lãnh tụ El Capone là vậy đó. Nghe qua câu có thua gì kỷ cương của hoàng đế Caesar triều đại La Mã thuở nào. Nó đang giữ một chức vụ lớn trong xã hội của El Capone, vừa là Capone regime với 100 tay súng dưới tay, vừa là quản lý nhà hàng The Red Hawks, đâu phải ai làm cũng được. Đã có lần báo chí đã coi The Red Hawks như là đệ nhất đại tủ lầu, không phải của Chicago mà cả của nước Mỹ. Tiền thu vô là mấy chục ngàn đô la mỗi ngày. Có lần ngồi ăn bít tết tại đây, sếp Acabon đã vỗ vai nó tâm tình.
Chủ mày thấy không, cả cái giang sơn mấy trăm triệu đô la của tao, tao chỉ khoái có cái nhà hàng này và cái đại khách sạn Lexington. Mày biết tại sao không? Tất cả những cơ sở kia như lò nấu rượu, sòng bài, động đĩa đều là những cổ phi pháp. Có cái cơ sở làm ăn phi pháp nào mà sống lâu được dưới ánh mặt trời? Nó chỉ là giai đoạn, trước sau gì cũng sẽ bị hạ bởi hay bị đào thải thôi. Chỉ có cái khách sạn Lexington và cái nhà hàng là có thể tồn tại được. Nói thiệt với mày, nếu ngày xưa tao làm chủ được cái nhà hàng nhỏ chỉ bằng một nửa cái The Red Horse này thôi, thì tao cũng đâu có thèm bước vào cái xã hội mafia làm gì. Mafia chỉ là một lối thoát danh dự của những thằng nghèo, những thằng làm lũ khốn khổ quanh năm trong xã hội, nhưng còn có can đảm đứng lên để xây dựng tương lai cho mình không theo luật lệ của xã hội. Sếp nói vậy thì cũng đủ cái biết cái tầm mức quan trọng của nhà hàng nó đang làm quản lý là bao lớn rồi.
Sếp Acapone tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.